buổi thuyết giảng về thiền. Nam mô A Di Đà Phật. Một cái duyên lành khi chúng ta chấp nhận mọi sự gian khổ từ đất nước thân yêu, vượt sự đau khổ ra tới đệ tam quốc gia mà chúng ta hiện giờ đã định cư tại Tây Úc. Một duyên lành của tiền kiếp, hôm nay gặp một thiền sư thiện hữu trong môn thiền, mà quý vị ở đây có vị đã biết và có vị văn trì sinh bất kiến trì hình. Một việc lành đó hôm nay đến chúng ta trên đất khách quê người. Một thời pháp về thiền, trong đó trong một pháp môn của Đức Phật, trong những bao nhiêu ngàn pháp môn của Đức Phật, hôm nay thiền sư Vương Sĩ Hằng đến đây để trước là thăm đồng bào chúng ta, sau cũng có gợi ý về con đường tu tiến. Điều đó đối với người Phật tử, đối với giáo hội Việt Nam Tây Úc là một điều an ủi rất lớn khi ở đất khách quê người. Trước nhất, tôi thay mặt cho Hội Phật giáo Việt Nam Tây Úc có đôi lời cảm tạ và tri ân thiền sư mãi mãi đến đây để trước là thăm đồng bào chúng ta, sau cũng có gợi ý về con đường tu tiến. Điều đó đối với người Phật tử, đối với giáo hội Việt Nam Tây Úc là một điều an ủi rất lớn khi ở đất khách quê người. Trước nhất, tôi thay mặt cho Hội Phật giáo Việt Nam Tây Úc có đôi lời cảm tạ và tri ân thiền sư mãi mãi. Và chúng tôi nguyện theo dõi thời pháp này, tức chúng tôi tự cứu cánh cho tôi. Trong Đức Phật, Tứ Diệu Đế cũng có nói rõ điều mà thiền sư muốn giảng ở đây, nên vì hồi đó Đức Phật sẽ có đề ra 8 yếu tố mà chúng sanh phải cần. Trong 8 yếu tố đó, Đức Phật mới mệnh danh là Bát Chánh Đạo, mà con người của chúng ta phải có cần tinh tấn dũng mãnh trên 8 điều kiện thiết yếu đó, chúng ta mới có thể tiến thẳng và chấp nhận được cái huệ và sự phước thiện đó. Hôm nay trước khi thiền sư giảng bài này, tất cả anh em chúng ta lưu ý và nghe, không phải chúng ta nghe mà chúng ta theo môn thiền. Đó là quyền tự do Phật giáo, bây giờ là tự do thật sự. Các anh em có thể suy nghĩ và những điều nào các anh em thấy mình còn thắc mắc ở lòng mình chưa giải tỏa nổi, cứ hỏi ngay, thiền sư sẽ đáp lại cho mình. Nếu mình cần điều nào mà mình không biết, thì hay là mình muốn học, thì thiền sư sẽ chỉ dạy cho mình những môn thiền đó. Đó là tôi muốn nhắc lại là Phật giáo luôn luôn tự do, để có nhiều khi mình cũng hiểu lầm. Tôi ở đây nghe chắc có lẽ tôi phải vô đạo của ông Tám hay là này khác, thành ra có chỗ hiểu lầm đó. Cho nên tôi muốn đánh tan cái chỗ hiểu lầm, nên tôi nói rõ điều đó. Đạo Phật là tự do, mà tự do đã bao giờ. Trước khi dứt lời, cũng thành thật cảm ơn tất cả các huynh đệ chúng ta đến để nghe buổi thuyết giảng hôm nay. Và một lần nữa chúng tôi cũng thành thật cảm ơn thiền sư, sư và tất cả thái đoàn đi cùng thiền sư đến đây chiếm ngôi niệm Phật đường chánh giác.
Hôm nay tôi rất hân hạnh được đến đây diện kiến quý vị trong ngôi chùa Chánh Giác. Ngôi chùa thành lập bởi ba tánh, sự đóng góp của ba tánh là trong sự phát tâm Chánh Giác, để cho chúng ta có cơ hội giữa người đồng hương, được có cơ hội tương hợp và truy tầm chân lý sau những sự phấn đấu bãi hoại của tâm linh qua những cuộc đời thử thách ở quê nhà cũng như hiện tại. Sự sinh sống của chúng ta phải đổi chác lấy tinh thần, đổi miếng cơm manh áo, lấy sự sơn sáng suốt để trao đổi từ giai đoạn một trong mức tiến của tâm linh và xây dựng tình thương và đạo đức. Chính chúng ta là người Việt Nam đã hưởng được một phần tình thương và đạo đức của khắp năm châu, đã đưa người nhỏ bé Việt Nam của chúng ta đi khắp năm châu để học hỏi, để tiến hóa, để xây dựng lại cơ đồ tình thương và đạo đức sẵn có của mọi tâm linh của người Việt Nam. Chúng ta đã chịu đựng đau khổ rất nhiều tại quê nhà, cuộc thay đổi triền miên ngừa lập tâm linh và xây dựng cho chúng ta càng ngày càng xích gần nhau. Ngày nay chúng ta ở hải ngoại, chúng ta mong được gặp người Việt Nam để đàm đạo, hỏi tình hình quê nhà, hỏi sức khỏe giữa người Việt Nam và Việt Nam sanh hoạt chung sống khắp năm châu huynh đệ của Việt Nam hiện tại. Phật giáo luôn luôn lưu ý đến sự đau khổ và sự đau thương ở quê nhà, tâm linh xây dựng. Cho nên chúng ta giữ lấy một niềm tin xây dựng, có những ngôi chùa, có những hình ảnh tốt đẹp, Đức Thích Ca, Đức Quang Thánh, các vị đã vì hy sinh, đã mất mát của cải lẫn cả tâm linh vẫn được cứu vớt tại chùa và được cầu siêu, được cứu giúp do sự phát tâm giữa người đồng hương và xây dựng nên một ngôi chùa quý giá vô cùng. Đó là tình thương vô cùng sống động. Cho nên chúng ta ngày hôm nay có cơ hội hội ngộ, kẻ ở xa người gần, duyên lành đưa đến. Ngày hôm nay tôi mới có cơ hội diễn kiến quý vị do Hội Phật Giáo, do ông Hội trưởng, do Ủy ban Quản trị cho tôi cơ hội diễn kiến và đàm đạo cùng quý vị về phương thiện tu thiền dưỡng sinh. Tại sao chúng ta phải tu? Tu là tu bổ sửa chữa, tu bổ những sự khiếm khuyết trong tâm linh của chúng ta và xây dựng cái cơ tạng chúng ta đâu đó cho nó được an cư. Nhiên hậu chúng ta mới có cơ hội ngồi gần nhau và khôi phục những cái gì chúng ta vẫn đã và đang mất mát. Cho nên quan trọng là sự sáng suốt. Ngày nay chúng ta ra đến đây mượn biển cả làm chùa chiền, làm nhà thờ, đã cầu xin ơn trên hộ độ cho chúng ta vượt qua biết bao nhiêu khổ ải. Nhưng mà ngày nay chúng ta mọi người trong thâm tâm đã xin nhận, nhìn nhận rằng cái bàn tay siêu diệu đã đưa tôi đến đây. Tôi không ngờ được có một sự sống an nhẹ trong tâm thức của chúng tôi, và tôi định sẽ đền ơn những người đã giúp tôi, đền bằng cách vô lý chúng ta không còn. Chúng ta còn cái gì đây? Chỉ còn tâm linh phần hồn của chúng ta mà thôi. Hiện tại sự hiện diện của chúng ta đây trao đổi với cái gì? Giữa phần hồn và phần hồn. Quý vị đang làm chủ của một thể xác. Cho nên sự truyền cảm của chúng ta qua âm thanh, qua luồng thanh điển, giao cảm mắt thấy tai nghe của chúng ta là thức tâm chúng ta. Và thấy chúng ta nên xích gần nhau hơn, nên khai mở tâm linh hơn, đi tới vỗ bờ bến, vì chúng ta đã được sự siêu diệu cứu độ. Cái gì chứng minh sự siêu diệu? Bản thể của quý vị, trong bản thể xác của quý vị có tim gan tỳ phế tận, có ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Đó là khí trời đã hòa hợp với thể xác. Cho nên để tâm linh ngự tiến từ giai đoạn này tới giai đoạn nọ, từ kiến thức này tới kiến thức nọ, để chúng ta tìm cái gì? Chúng ta đang đi làm nhiệm vụ gì đấy? Người Việt Nam chúng ta đang trên đường truy tầm chân lý, tìm con đường giải thoát cho phần hồn của chúng ta để cứu cứu Việt thất tổ. Cho nên mọi người Việt Nam sang tới đây nghe chùa và đến tới đất liền là phải tìm chùa để chi, để chiêm ngưỡng được Phật. Khi chúng ta biết chiêm ngưỡng Ngài thì chúng ta phải truy tầm lịch sử của Ngài. Tại sao một vị thái tử phải ra rừng tu, chịu biết bao nhiêu khổ hạnh, trong lúc Ngài ở trong nhung lửa mà bước ra rừng để ngồi tu thiền một mình? Để đạt cái gì? Trong tâm linh Ngài đạt một cái gì? Đổi lấy một cái cao quý của thế gian. Cho nên Ngài mới thành đạo ở ngày hôm nay. Bất cứ chùa chiền nào không phải với sự bắt buộc của Đức Thích Ca, nhưng mà mọi người trong tâm niệm phải niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và những hình của Ngài, và cho chùa chiền này do Ngài chúng ta mới có sự màu nhiệm đó. Cho nên Ngài từ cái không mà đặt tới cái có. Bây giờ chúng ta là người Việt Nam ở trong cái cảnh có mà trở nên không. Chúng ta có nhà cửa, có quê hương, có chỗ chung nhau, các chúng ngày nay chúng ta lấy cái không đến đây. Rồi cái không này chúng ta theo Đức Phật hỏi cho tương lai chúng ta có không? Trong không nó phải có. Quý vị nên tin, vì sự thật chính quý vị đã tin khi quý vị vượt biên trong cơn hành hạ của sóng gió, trong cơn cướp giật giữa biển cả. Rồi quý vị nhờ ai mà đến đây? Cho nên chúng ta phải thấy cái cảnh màu nhiệm đó mà chúng ta thích tâm. Chúng ta không phải sống trong thể xác, trong vật chất nữa, vì chúng ta đã từ bỏ vật chất và ra đi tìm chân lý, thì tìm về phần hồn, tìm cái của cải đời đời, chúng ta sẽ có nhiều hơn và giàu có hơn. Đó là tâm linh của chúng ta, là sự sáng suốt. Cho nên huynh đệ tỷ muội của chúng ta ra đây, những người Phật tử tìm đến ngôi chùa để chiêm ngưỡng và tìm lại phần hồn của chúng ta, phải kỳ thật ở đây không? Phải vĩnh viễn ở đây không? Có thể tiếp tục chuyển hàng ở đây không? Chắc chắn là quý vị nói rằng tôi đang nằm trong định luật sanh lão bệnh tử và khổ, cũng không bao lâu tôi cũng phải lìa xác đi, hỏi cho tôi sẽ đi đâu. Cho nên mọi người chúng ta đang nôn nức tìm tôi ở đâu, đến đây rồi tôi sẽ về đâu. Cho phần hồn chúng ta đang nói chuyện đây, truyền cảm đây, mình nói là mình động là biết đó, do đâu đã ăn ban cho chúng ta, do sự cấu trúc của siêu nhiên mà có, không có ai có thể nắng và in quý vị ra được. Cho nên cái tâm linh của chúng ta đồng mắt mũi tai miệng mà mọi người nhìn ra khác nhau, mặt mày khác nhau, chịu chịu ức ức ở thế gian này tâm linh đều khác nhau. Cho nên sự phát triển vô cùng Phật pháp vô biên, cứu độ chúng sanh triền miên trong tâm thức. Cho nên chúng ta ra đây sống với gì? Sống với tâm thức chấp nhận, học chữ nhẫn và chữ hòa. Chúng ta không còn, nếu mà chúng ta nghĩ của cải quê hương chúng ta thì có chỉ một tiếng đồng hồ đã điên loạn rồi. Chúng ta hy sinh, chúng ta đang noi gương Đức Phật, từ cảnh giàu có để tìm cái sự đau khổ mà Ngài mới thức tâm và trở về với thực chất của chính Ngài. Ngài mang sắc thân tứ đại mà Ngài thiền định đến quán thông tứ đại. Đó, lúc ăn uống cũng không nghĩ tới nữa, mà đem dùng chuyển dưỡng cái thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ để quán thông cái sắc thân tứ đại. Ngài mới thuyết cái nguyên lý tứ đại giai không. Thì cái thể xác của chúng ta một ngày nào đó rồi cũng phải hoàn trả vậy cho nước lửa gió đất mà thôi. Ngày nay chúng ta mượn cái thể xác này tạm ấm tạm no để thức tâm, dòm để thức tâm, nghe để thức tâm, ngửi để thức tâm, nói để thức tâm, tưởng tượng để thức tâm. Rốt cuộc mọi người chúng ta sẽ ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Mỗi người chúng ta, cái vốn liếng cuối cùng của chúng ta phải đạt tới sự thanh tịnh và sáng suốt. Bây giờ chúng ta là thấy rõ chúng ta là con nợ cả càn khôn vũ trụ, mà áo chúng ta đang mặc đây sự thông minh của loài người đã đóng góp, và thể xác chúng ta đang sống đây, quần chúng đã thực hiện tình thương và đạo đức nuôi dưỡng cho chúng ta hàng ngày. Càn khôn vũ trụ chuyển thanh khí điển cho chúng ta hít thở như nhau, kẻ giàu như người nghèo. Nếu không hít vô và không thở ra được thì bạc tỷ đứng một ngồi để một bên cũng là vô giá. Cho nên chúng ta có đất nước. Đất nước nằm đâu? Nằm trong tâm thức của chúng ta. Mà nếu chúng ta không xây dựng tâm thức của chúng ta trở về với quân bình sáng suốt, thì có giao 10 cái quê hương cho chúng ta sẽ cũng tiêu. Cho nên chúng ta phải bình tâm lập lại sự quân bình sẵn có của chính mình. Đạo nằm trong tâm. Đạo là tự nhiên, đạo là tự do, khai triển tới vô cùng. Cho nên chúng ta mọi người đều có tâm đạo. Đại nguyện của quý vị giữa biển hoặc biển cả cũng đã thầm nói rằng tôi cạo đầu tu suốt đời nếu tôi đến được đất nước trong lúc nguy cơ. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta chưa tìm được một đường lối để tu học, Cho nên bất cứ một đạo pháp nào cũng là do bề trên chuyển hóa xuống. Cho nên chúng ta chỉ học hỏi và chúng ta mượn đó để tiến. Cho nên bất khả bất tính, bất khả tận tính. Chúng ta thấy những điều gì hiển hiện trước mặt của chúng ta, chúng ta không nên chê bai, nhưng mà chúng ta nghiên cứu. Và chúng ta không nên tận tính. Nếu chúng ta tận tính thì chúng ta sẽ bị lợi dụng. Phật giáo không có dụng tận tính, hành đạo chứ không phải giảng đạo. Cho nên Phật giáo luôn luôn mở rộng đường cho tất cả những người tới chính đường, những người thuyết pháp cũng như những người nghe pháp, đồng hành trong bình đẳng tâm thức. Vì kẻ đi trước phải nói lại cho người đi sau, và để trao đổi trong tâm thức, học hỏi trong chương trình chuyển hóa, để giải tỏa những sự phiền não sai quấy của trong tâm thức. Chính họ đã quên đi khả năng sẵn có của chính họ mà thôi, chứ chả có ai thua ai. Người nào cũng là sáng suốt cái thấy. Tôi đã từng nói rằng hộp cát mà biến thành cái ly, qua cơn điêu luyện, hòa đồng với cát hóa chất mà biến thành một cái ly trong đẹp trước mặt quý vị, nó có thể chứa nước và để phục vụ bất cứ nơi nào bất phân giai cấp. Nó được hãnh diện qua cơn điêu luyện mới là đặc phẩm. Thì chúng ta là đang trên cơn điêu luyện. Ngày hết Tết tới rồi, cuối năm đến rồi, chúng ta, mọi người chúng ta đều nhớ quê hương thổn thức, nhớ những lời hứa của chúng ta đối với quê hương, đối với cha mẹ, đối với người thương yêu của chúng ta, đối với ruột. Đó, điều đó là điều quan trọng. Điều đó nó sẽ khơi dậy cho chúng ta có một đạo tâm sáng suốt. Và chúng ta phải vững lên, giữ lên niềm tin bề trên đã đưa chúng ta đến đây để học hỏi trong chương trình tiến hóa. Chúng ta phải giữ lên sự siêu dữ đó, và chúng ta sẽ trở về đóng góp với quê hương của chúng ta tràn đầy sự sáng suốt sau cơn điều luyện này. Cho nên chúng ta là người đi trước, mà Việt Nam là linh địa đã được chọn. Cho nên chúng ta đã qua cơn thanh lọc. Hỏi những người sống ở xứ sở chúng ta bây giờ có tu thiền hay là không? Bề trên thấy rõ đang điều luyện và cho tu thiền. Dòm thấy cũng không chịu, nghe cũng không thích, nói cũng không thích, ngửi cũng không thích, thì phải đóng cửa mà để thầm tu, chỉ biết kêu trời. Đó là hạnh tu đang sắp đặt thiên hòa. Cho nên cái cơn thanh lập hiện tại, cái hiền người giữ chúng ta cũng thấy. Ra cho đến đây còn chưa biết tu học, còn hành hạ lấy xác thân, rồi không bao lâu cũng là quỷ diệt. Cho nên chúng ta phải vun bồi khả năng sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta nắm được chiếc thiền bát nhã trong cơ tạng của chúng ta. Chúng ta phải tìm cái phương pháp điêu luyện và hòa hợp với đại tự nhiên, thì mới thấy cái tiểu thiên địa này là phần hồn đang ngự. Cái tiểu thiên địa này hít thở hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Quý vị ăn những gì? Nước lửa gió đất kim mộc thủy hỏa thổ hàng ngày. Quý vị đi làm lấy đồng tiền mua cái gì? Cũng mua kim mộc thủy hỏa thổ mà thôi. Nếu quý vị ngũ tạng quý vị mà không điều hòa thì cuộc gì bất an, bệnh do tánh sanh. Nếu tánh chúng ta không sửa đổi, không sáng suốt, không hòa đồng, thì bệnh nó sẽ tràn lan và làm cho chúng ta càng ngày càng bê trễ, trì trệ, thần kinh suy bại và tâm thức bất an. Để đâm ra sân si thì bệnh hoạn càng ngày càng gia tăng. Cho nên thậm chí nghĩ tới tôi phải tự tử và tôi phải chết, tôi phải diệt lấy tôi. Tại sao chúng ta làm như thế vậy? Vì chúng ta có phần hồn sáng suốt, có cơ hội để làm con người vinh dự, để học những bài học sanh lão bệnh tử. Quý vị đã làm cha mẹ là quý vị đã học nhẫn thế thiên hành đạo, nhẫn thương con mình, tương thân hòa ái, xây dựng con cái để hậu đại càng ngày càng minh cảm trời đất, để tiến qua sự sáng suốt vô cùng. Chúng ta từ linh địa mà ra, và chúng ta ôm những gì? Ôm những tâm linh, đó là cũng là linh địa hiện tại trong tâm của chúng ta. Chúng ta là người Việt Nam, không dù quý vị vô tới quốc tịch nào đi nữa cũng nói tôi là người Việt Nam. Phân rất rõ, không bao giờ bỏ mất Việt Nam. Mà nếu chúng ta chịu xây dựng thì Việt Nam trong ta, mà Việt Nam sáng suốt hay là không sáng suốt cũng do ta mà thôi. Nếu chúng ta hận thù và thiếu cởi mở, xây dựng không sáng suốt, thì chúng ta đem lại gì? Đem lại cái bóng tối cho xứ sở mà thôi. Cho nên chúng ta sẽ có cơ hội đi tới xây dựng sáng suốt và đoàn kết hơn, thương yêu hơn. Chúng ta mặc cái áo lành là khẩu hiệu của đoàn kết của vạn linh đã tạo cho chúng ta có cơ hội sưởi ấm tấm lòng của chúng ta, mà chỉ chờ cho chúng ta thực hiện đoàn kết thương yêu lẫn nhau. Cho nên càng ngày chúng ta ra đây càng gặp nhau, càng gặp khó khăn, rồi chúng ta biết tu, rồi mới biết thương yêu người Việt Nam. Và mình thấy rõ người Việt Nam đã đi những giai đoạn đường chông gai mà thế giới chưa ai được đi. Chúng ta đã được đi, chúng ta đạp gai và gỡ gai, tiếp tục vẫn đi, vẫn vun bồi dũng chí thanh tịnh để tiến qua. Chúng ta có chư Phật chư thiên tại mảnh đất eo hẹp đó đã và đang làm việc cho chúng ta. Và nếu chúng ta biết tu, biết học, biết trở về, chúng ta sẽ tận hưởng cái sự sáng suốt đó. Chúng ta đã hưởng một giai đoạn qua cơn gian nan, mà ngày nay chúng ta lại có sự hiện diện ở nơi đây và được đàm đạo với nhau giữa âm thanh người Việt Nam và người Việt Nam, quán cải và quán thông từ chính mình. Cho nên tôi cũng là một người tị nạn tất cả mọi người. Tôi đã qua những cơn đó, tôi mới thấy rõ rằng bề trên đã cứu độ cho tôi. Ngày hôm nay tôi mới được hân hạnh và diễn kiến quý vị nơi hai lần của chư Phật đã ban bố cho chúng ta. Cho nên tình thương vô bờ bến đó của bề trên đã chiếu cố chúng ta và mong chúng ta trở về với bề trên. Chúng ta phải tìm một đường lối tu học, khai mở tâm trí và thấy rằng phần hồn của chúng ta là đời đời bất diệt. Chúng ta mới là có dũng chí và an tâm học hỏi để tiến qua. Cảnh khổ quê nhà, ở quê nhà còn khổ gấp mấy lần bây giờ, nhưng mà bây giờ chúng ta không cho nó là khổ. Nhưng mà khổ tâm nhất là chúng ta không biết ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên chúng ta phải tìm một đường lối thanh tịnh và sạch sẽ, xây dựng lấy mình, sử dụng khả năng sẵn có của chính mình để thấy rõ mình hơn. Cho nên cái phương thiền của chúng tôi không phải là mới truyền bá ở đây, chính ở Việt Nam đã mấy chục năm. Biết bao nhiêu những người đã thực hành và đã thành đạt cho tâm linh được nhẹ để chịu đựng trong cái cơn nguy biến hiện tại ở quê nhà cũng như ở ngoại quốc, hải ngoại. Thì bây giờ tất cả ở xứ Mỹ, xứ Pháp, các nơi, chính người Pháp, người Mỹ cũng nghiên cứu cái phương pháp này. Đây là một y lý thực hành. Bây giờ quý vị ra đây, quý vị là mang một tâm bệnh, lấy gì để trị bệnh? Phải sử dụng khả năng sẵn có của mình, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ mới là trị được tâm bệnh của chính chúng ta. Chúng ta đã được sự siêu diệu cứu độ cho chúng ta, bây giờ chúng ta phải tận dụng khả năng sẵn có của siêu nhiên đang ân độ. Cho nên cái pháp của chúng tôi, sau khi quý vị đi làm khổ cực về, có một phương pháp tập trung thanh điểm khối óc, và có một phương pháp khai thông ngũ tạng của quý vị để ứng phó tình trạng ở ngày mai, lần lượt xây diễn, làm cho tâm linh càng ngày càng học nhẫn, học được nhẫn rồi học được hòa. Cho các bạn, quý vị mới khai sáng tâm linh, hòa hợp, tương thân tương ái, càng ngày càng xây dựng nới rộng hơn tình cảm của chúng ta mà nói ra cho những người ngoại quốc, và trong thực chất và chúng ta sáng suốt cách nghĩa cho họ hiểu, họ thấy chúng ta là Phật tử đi trước. Chúng ta chịu đựng biết bao nhiêu tiếng bom đạn, biết bao nhiêu cơn thử thách tại quê nhà, biết bao nhiêu sự đau khổ tràn trề trên mảnh đất yêu dấu đó. Có chút xíu đó thôi mà lôi cuốn biết bao nhiêu siêu trường quốc, siêu cường quốc. Chỉ cái ông chót hiện tại là ông Liên Xô ở Việt Nam mà thôi. Khi ông đó thử thách rồi buông bỏ ra đi, chẳng có ông nào dám tay phạm nơi đất lành đó. Cho nên Phật dặn đến Bồ Đề thì dặn phải ta, những vị tiên tri đã cho biết trước. Cho nên ngày hôm nay quý vị thấy rõ, những người làm việc của chế độ hiện tại có cơ hội ra đi là đi luôn. Chúng ta thấy rõ, vì những người đó rất đau khổ, cũng mấy chục năm bị phỉnh phờ, ngày nay không có lối thoát. Có lối thoát là người phải đi, chắc chắn là phải rời khỏi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội xây dựng và huynh đệ tỷ muội được gặp nhau, nên xây dựng và tìm một phương thiền bất cứ ở nơi nào, bất cứ ở đạo pháp nào, xây dựng cái sáng suốt vô cùng sẵn có của chính chúng ta để chúng ta đoàn tụ, tương thân tương ái càng ngày càng dễ dãi hơn, càng cởi mở hơn, chúng ta từ cái không mà có. Chúng ta không nghĩ ra đây có thể lập được ngôi chùa, tiền bạc không có, nhà cửa cũng không, bơ vơ hai bữa cơm cũng khó khăn, mà ngày nay chúng ta được có ngôi chùa. Và có những người trí thức cộng tác với chúng ta, có những vị bồ lão đáng kính phục vụ chúng ta, có phải duyên trời để ân độ chúng ta. Rồi chúng ta ngồi nghiền ngẫm huynh đệ khắp năm châu, họ cũng đã và đang học. Rồi cũng có những ngôi chùa xuất hiện và cũng có những vị pháp sư để truyền pháp. Và chính những người đó đã nếm qua những mùi đau khổ, rồi mới nói lại cho chúng ta thấy rõ trong cái cơn tu học của họ. Cho nên chúng ta đã nếm qua đau khổ và chúng ta không ngại gì vung bồi một ý chí để tu học cho chính mình. Một ngày 24 tiếng đồng hồ chưa giúp được mình một giờ nào. Cho nên chúng ta nên tu bằng cách này hay tu bằng cách nọ để xây dựng cho tâm linh. Vì chúng ta hướng ngoại và bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, đành quên nội thức và không sử dụng phần sáng suốt của chúng ta. Kể cả những người du học cũng chỉ sử dụng những sự va viu, sự thành công của người khác mà thôi, còn chưa sử dụng phần sáng suốt sẵn có. Cho nên những người bây giờ ở ngoại quốc, ở siêu cường quốc, hiện tại bây giờ họ cũng đua nhau đi học tu thiền để làm gì? Vì đã đạt được những ân chứng. Họ thấy sáng, họ thấy họ sớm hơn, và họ thấy tội lỗi của họ, họ mới sửa. Còn nhiều người chưa tu học, chỉ hướng ngoại, nghĩa là tôi tranh thủ hơn được giai đoạn này là hơn, hơn được giai đoạn kia là hơn, không biết hậu quả. Cho nên chúng ta tu thanh tịnh rồi, chúng ta thấy rằng điều cần thiết thì làm, mà không cần thiết không làm. Cho nên Phật giáo đã minh định và đã giảng lý trong kinh rất rõ ràng, nhân nào quả nấy, khởi điểm xấu gặt hai xấu, khởi đợi điểm tốt thì sẽ kết quả tốt. Phước chúng ta còn, cho nên chúng ta có cơ duyên được tu nghệ. Đời mới phải học kinh mới về tâm linh khai triển. Điển kinh, quý vị có điển mới có âm thanh, có điển mới có giác quan để dồn thấy nhau và xem xét mọi sự việc. Thì ngày nay chúng ta có phương pháp tập trung luồng điển sẵn có của chúng ta, và để hòa hợp với cả càng không vũ trụ thì chúng ta sẽ càng sang suốt hơn. Cho nên phương pháp tu điển của chúng tôi trong thực hành chứ không phải lý thuyết. Nếu dùng lý thuyết thì quý vị có thể luyện 10 đồng bạc, biết bao nhiêu sách vở mà đọc, đọc tới mỏi mắt, nhưng mà chả biết đâu là đâu. Cho nên cái phương pháp công phu hiện tại của chúng tôi là chỉ thực hành để thấy. Mỗi người thực hành để thấy mình càng ngày càng thức giác và được trị được cái tâm bệnh của chính mình. Chính mình là người trách nhiệm đối với cái tiểu thiên địa là cái thể xác này, mình làm chủ và trách nhiệm với cả càng không vũ trụ. Và chúng ta là con nợ của quần chúng và con nợ cả càng không. Chúng ta cũng là học viên của quần chúng và học viên của càng không. Khi chúng ta ý thức như vậy là chúng ta sẽ tiến tới bộ. Con người chịu học, nhẫn học hòa thì cũng ngồi chiến không có thực hiện. Cho nên quý vị đừng tưởng là tôi trẻ tu không được, tôi tuổi trẻ tu không được, không phải trẻ đâu. Quý vị đã tu nhiều kiếp rồi, quý vị mới có sự may mắn luân hồi tại thế mà đi tới ngôi chùa để chiêm ngưỡng và để truy tầm chân lý và biết Phật là ai. Trong tâm mình mến cảm, nhiều khi chúng ta buồn bực muốn bỏ tất cả đi tu đi chúng ta rất nhiều tâm trạng đó. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tu như ngài, tại sao chúng ta không tu? Chúng ta sống trong gia đình, chúng ta ở trong cái hoàn cảnh động loạn, ngài đi ra rừng tìm cái gì? Tìm sự động loạn. Mà từ động loạn ngài đạt tới cái gì? Đạt tới thanh tịnh. Động loạn đạt tới thanh tịnh mới thật sự là tịnh. Mà nếu bây giờ chúng ta ra đây dọn căn nhà thanh tịnh, tiền bạc dồi dào cho chúng ta, thì chúng ta không có tu được. Tự động chúng ta đạt tới cái tịnh mới thật sự là tịnh. Thì tất cả những người Việt Nam bây giờ đang ở trong động, mà biết tu thì sẽ đạt tới tịnh. Rồi mới thấy rằng cái sự sáng suốt và thanh tịnh là quý giá. Chúng ta mới vun bồi điều đó và giữ điều đó mãi mãi bất diệt, thì chúng ta mới là thiệt là một người giàu có, một tài sản vô tận. Không ai có cứu giúp được chúng ta là thành khi địa ngục, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta có cơ hội đi trước, chúng ta phải thực hành giai đoạn này. Nếu không thực hành giai đoạn này thì trở lộn lại sung sướng giàu có, thì một ngày đó không có giữ của được. Nếu chúng ta giữ được của ở Việt Nam, chúng ta giữ rồi, không giữ được. Cái chuyện trời làm quý vị thấy rõ, không lý do gì mà bỏ của cải chạy một cách điên cuồng như hiện tại. Và kỳ thật không phải, đây là thiên cơ. chuyện chúng ta đi học thật thiệt. Chúng ta dồn lại người Việt Nam, bất cứ một chế độ nào đứng lên lãnh đạo, có thể gỡ tất cả nhân dân Việt Nam đi toàn thế giới không? Ngày hôm nay người Việt Nam ở khắp thế giới, những cái xứ chúng ta chưa học qua cũng có, có sự hiện diện của người Việt Nam, và có những sinh viên Việt Nam thi hạng nhất chứ không phải nó thi hạng gì. Phải chuyển ở cho ông trời làm. Ý muốn con người chỉ có hạn hẹp mà thôi. Kỳ thật sự siêu nhiên là vô cùng. Chúng ta mới cảm nhận rõ hồn chúng ta lẫn xác chúng ta là cấu trúc bởi sự siêu nhiên mà có, từ mọi trạng thái mà có. Thì bây giờ chúng ta ra đây phải hòa tan với mọi trạng thái, chúng ta mới học được và tiến được. Chúng ta còn chấp còn mê chê đạo này phá đạo nọ thì chúng ta không tiến. Cho nên Phật giáo lúc nào cũng lớn rộng và quân bình trên tinh thần xây dựng tự nhiên, tha thứ và học hỏi. Đó là chúng ta ở trong nguồn gốc tu học. Từ ở quê nhà, ngày nay ra đây chúng ta phải tìm cái phương pháp để ổn định cho chính mình. Mình là một y sư đối với cơ tạng của chính chúng ta. Chúng ta phải vun bồi và tu bổ sửa chữa khiếm khuyết sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta mới thấy rõ Phật pháp là siêu nhiên thâm hậu. Chúng ta đã kính mến Đức Phật mà chúng ta không đi vô chiều sâu của Ngài. Hạnh hy sinh của Ngài là bỏ tâm hư tật xấu. Ngài đã bỏ tất cả tâm hư tật xấu mới đạt tới cái sự siêu nhiên mà truyền cảm cho chúng ta ngày hôm nay. Qua cơn đau khổ chúng ta biết nhớ được Quan Âm. Qua cơn đau khổ chúng ta biết nhớ được Đức Phật Cha. Qua cơn đau khổ chúng ta biết nhớ được Sư Sư Thi. Nhớ những vị khổ mà thành đạo chứ không phải nhớ những vị sướng thành đạo. Nếu chúng ta nhớ những vị sướng thành đạo thì chúng ta đã nhớ Tần Thủy Hoàng, mà chúng ta đã thờ Tần Thủy Hoàng, chúng ta đã thờ những vị độc tài, chúng ta không thờ. Trong tâm ta không có thờ những người độc tài. Chúng ta sờ thờ những người hiền lành, sáng suốt và dũng chí tiến hóa trong nhiều điều. Đó là chư Phật, chư Tiên. Người Việt Nam đã và đang thờ phượng trong tâm thức của mọi người. Cho nên mọi người chúng ta đều có cơ hội trở về với sự sáng suốt. Qua cơn điêu luyện này, nếu chúng ta chịu tu tập thì chúng ta sẽ trở về với sự sáng suốt rất dễ dàng. Cơ hội cuối cùng để xây dựng lên một cơ đồ của tâm linh, nhưng họ mới xây dựng một mảnh đất eo hẹp đó, trở về với nghìn năm thai bệnh. Quý vị thấy chúng ta đi trước, được điêu luyện trước, sẽ hồi đi trước. Quý vị nghĩ đất nước Việt Nam đóng cửa lại có đói? Chúng ta có mỏ vàng, có mỏ chì, có mỏ dầu, có hải sản, có lâm sản. Chúng ta thiếu sự sáng suốt và đoàn kết mà thôi. Nhưng mà cơ trời sẽ cho chúng ta sau cơn tu học ở các nơi, rồi sau này sẽ quy tụ trở về với sự sở trong tình thương. Khi giới đó là khi giới cuối cùng. Qua cơn thử thách của đệ tam thế chiến mới thấy rằng khi giới tình thương và đạo đức là khi giới sắc bén nhất của Ngọc Hoàng Thượng Đế đã ăn chiếm tất cả mọi tầng lớp để thực hiện, và sẽ chiến thắng tất cả mọi mặt, mọi lĩnh vực là tình thương và đạo đức mà thôi. Từ hồi nào giờ định thương và đạo đức quý vị đã thấy bị giết lần nào chưa? Không. Trận chiến nào cũng phải có hồng thập tử, trận chiến nào cũng phải có sự cứu vớt. Đó là tình thương và đạo đức. Khi giới đó sống động vô cùng, nhưng mà mắt phàm không thấy mà thôi. Những người chết, chúng ta đang bận rộn, chúng ta chưa biết rõ cái chết chúng ta, chúng ta biết chưa biết rằng cái cõi hư vô nó thế nào. Nhưng mà những người đó đã được cứu vớt và đi lên tới cái giai tầng nào chúng ta không thấy. Cho nên chúng ta tu học rồi chúng ta mở đệ tam nhãn, lúc đó chúng ta mới thấy rằng thiên cơ rất siêu diệu, trật tự rất cao siêu, rất tinh vi, sáng suốt chứ không phải như người phàm tục. Cho nên càng ngày chúng ta càng tu lập lại trật tự cho chính mình rồi, chúng ta mới thấy rằng chúng ta có sáng suốt. Và chúng ta cố gắng vun bồi sự sáng suốt và sẽ sử dụng sự sáng suốt của chính chúng ta, thì chúng ta không có bị đau khổ nữa. Chúng ta hòa tan trong khổ để cứu khổ, cứu khổ bao vui chúng ta đi trước. Tương lai chúng ta sẽ hoàn trả món nợ là cứu khổ bao vui tất cả thế giới ở tương lai. Cho nên ngày hôm nay tôi cũng có một phần nhiệm vụ sáng suốt ở bên trên để đưa cho chúng tôi Tôi cũng như người tị nạn, cũng như quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay tôi có cơ hội đi đây đi đó, không phải là khả năng của chính tôi. Bề trên đã chuyển và cho tôi đi. Chỗ này kêu, chỗ kia gọi. Tôi muốn ngừng nghỉ ở một nơi để lo tu học, không được. Đó, rồi quý vị sẽ thấy những người Việt Nam được thuyết giảng khắp thế giới. Những vị đó cũng sẽ liên tục và đi, rồi sẽ thuyết giảng và xây dựng cho người nào có căn cơ tu học và trở về đóng góp trên mảnh đất hiền hòa, và sẽ giúp đỡ về tinh thần đau khổ tương lai của cả thế giới. Chứ không phải đây là nói điều. Nhưng mà khẳng định quý vị lớn tuổi đã đọc qua kinh sấm, đã thấy rõ điều này, ngày hôm nay đã xuất hiện từ giai đoạn 1. Rồi đây quý vị mới thấy rõ. Nếu quý vị thực hành, quý vị sẽ thấy rõ thiên cơ là gì. Chứ bây giờ nói thiên cơ chẳng ai biết. Tôi là kiếm tiền để sống mua xe nhà lầu, nhưng mà không phải cái chuyện của mình. Chúng ta đã có và chúng ta bỏ. Rồi chúng ta xây dựng phần sáng suốt, chúng ta sẽ có nhiều hơn, phải giàu mạnh hơn, sáng suốt hơn, mà sống trong du dương thanh nhẹ, chứ không sống trong sự ồn ào, không có lắm. Cho nên chúng ta lập lại trật tự cho chính mình, thì chúng ta thấy đạo là tự nhiên. Rồi từ đó chúng ta mới tiến về sự siêu nhiên sẵn có. Hồn ta là bất diệt, không ai che thật. Lúc đó chúng ta mới thấy có nhiệm vụ phải cứu cửu quyền thất tổ của chúng ta, chứ không có ai là người ra, đứng ra đứng đảm nhiệm và cứu hết. Chính ta mới là cứu. Cho nên phải xây dựng phần hồn càng ngày càng sáng suốt. Cho nên cái phương pháp tu thiền của chúng tôi ở đây, chúng tôi cũng có bạn đạo. Những bạn đạo đó đã thực hành, thì những người nào và đi làm ngày hai buổi, thấy bận rộn trong trí óc và cơ tạng không ổn, bệnh hoạn có thể lấn áp, thì quý vị cứ thực hiện để tự mình uống thuốc và trị bệnh của mình. Thì lúc đó quý vị sẽ đi tới về con đường tâm linh. Đó là cái pháp này không phải pháp của tôi. Tôi trước kia là bệnh hoạn, tôi cũng có tâm bệnh đau nặng hơn quý vị. Tôi là bệnh đau tim, đau thận. Nhưng mà tôi nhờ cái pháp này tôi đã giải thoát cho tôi. Năm nay tôi 61 tuổi rồi, vẫn được khỏe mạnh. Tôi không tưởng rằng ngày nay tôi có thể ngồi đây nói chuyện với quý vị. Tôi luôn luôn bị say sẩm mày mặt có thể nói chuyện. Nhưng ngày hôm nay tôi không tin tưởng cái số mạng tôi có thể sống tới ngày hôm nay. Nhưng mà tôi nhờ cái pháp này và tôi phát đại nguyện rằng tôi sẽ nói. Bất cứ nơi nào tôi gặp người ta, cho người ta biết rằng chỉ cái pháp này mới là trị được tâm chính tôi. Và tôi được khỏe mạnh. Tôi không phải ăn nhiều hơn quý vị đâu. Tôi ăn thanh khí điện. Tôi chỉ làm cái pháp hít thở đó mà tôi được dồi dào và sức khỏe. Cho nên ngày hôm nay tôi đi khắp các nơi, mấy chục tiếng máy bay ngồi cũng chả thấy. Thì những người ở gần tôi thì lo tưởng là tôi mệt. Tôi không mệt và tôi khỏe hơn những người đó nữa. Cho nên kể cả bác sĩ đã chứng nhận rằng ông nguy hiểm lắm. Nếu ông đi thuyết giảng có ngày ông chết ngay tại bàn. Nhưng mà tới ngày nay tôi không thấy đau tim và không thấy mệt. Thì tôi thấy cái chuyện của bề trên và chúng tôi đã tin tưởng và tôi đã thấy, tôi đã mở quệ nhãn và tôi thấy cái tâm thức rõ ràng. Tôi làm việc có nhiệm vụ thì tôi chỉ có làm mà thôi. Tới lúc nào chết là chết, cái chuyện chết không nghĩa lý gì đối với tôi. Cái thể xác này là nó lệ thuộc để tôi sử dụng, mà nếu nó ban thì không khác gì chiếc xe hơn. Còn phần hồn tôi không có sợ bị sa đọa. Tôi chỉ hoàn trả những cái nợ cả càn khôn vũ trụ mà tôi đã thiếu. Tình thương và đạo đức đã xây dựng cho tôi ngày hôm nay được diễn kiến quý vị, thì tôi phải thực hiện những cái gì mà tôi đã phát đại nguyện. Tôi chỉ biết đó tới hơi thở cuối cùng của chính tôi. Cho nên ngày hôm nay so sánh lại ra thì quý vị thấy rằng tôi cũng qua lục tục, nhưng vẫn thì quý vị tuổi trẻ thực hành cái pháp này, quý vị sẽ đi đến đâu? Và quý vị có thể dồn những người mà đồng đi với tôi họ thế nào? Họ vẫn khỏe mạnh, họ vẫn sáng, họ vẫn tươi tắn và không có sự buồn rầu. Cho nên chúng ta ra đây là muốn mưu cầu hạnh phúc, là muốn đạt sự quân bình trong tâm thức của chúng ta. Cho nên chúng ta không nên quên sự sáng suốt sẵn có của chúng ta, và không nên để người khác sử dụng sự sáng suốt của chúng ta. Chúng ta nên tự sử dụng phần sáng suốt sẵn có của chúng ta để đạt lấy sự quân bình và hưởng lấy nguyên lý siêu nhiên sẵn có của chúng ta. Cho nên tiện đây quý vị có gì thắc mắc mình nêu lên và hỏi tôi sẽ phân đáp trong những vấn đáp của quý vị, tôi sẽ trả lời đầy đủ tùy theo khả năng của buổi vấn đáp này. Cho nên quý vị nào có sự thắc mắc nên cho tôi được biết và tôi xin học hỏi thêm.